đã thương con khi con còn là cánh người. Chúa đã yêu con khi con phần hèn yếu đuối. Chúa đã yêu con cho con được sống làm người, cho con được làm con Chúa. Con cảm mến tri ân xin dừng lời chúc mừng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương của Ngài, Chúa đã yêu con cho con làm bạn với Ngài. Chúa đã yêu con cho con thành người của Chúa. Chúa đã yêu con cho con được sống cho Ngài, cho con niềm vui dương nhiên. Con cảm mến tri ân xin dâng lời chúc mừng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương của Ngài.
Khi còn sống, mẹ Teresa Calcutta đã có lần thuật lại như sau: hôm ấy tôi được mời đến thăm và ủy lạo một số bệnh nhân phong cùi. Tôi nói với họ: anh chị em hãy chấp nhận bệnh tật và những đau khổ của anh chị em, không phải như hình phạt, nhưng như món quà của tình thương Chúa. Bởi vì anh chị em là những người Thiên Chúa kén chọn để chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và tôi tiếp tục nói với họ về tình thương của Chúa và cách Chúa đặc biệt yêu thương họ. Trong số những bệnh nhân phong cùi ngồi lắng nghe tôi, có một người ngồi gần chân tôi. Tôi có cảm giác như ông ta đang giật gấu áo tôi vì muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi liền cúi xuống gần ông, tỏ dấu hiệu tôi đang lắng nghe. Ông mỉm cười và nói nhỏ với tôi: xin mẹ hãy lặp lại điều đó nhiều lần nữa đi. Con sung sướng được biết là Thiên Chúa yêu thương con. Và hơn bao giờ hết, tôi cũng cảm thấy sung sướng được lặp đi lặp lại nhiều lần với họ là Thiên Chúa đặc biệt yêu thương mỗi người trong họ. Ngài đã thương kén chọn họ để chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Vì thế, cách tốt đẹp hơn cả để đáp trả lại tình thương đó là coi trọng những đau khổ của họ như món quà Chúa gửi đến, chấp nhận những đau khổ đó với sự bình an của tâm hồn và hiến dâng lên Chúa với tất cả lòng biết ơn chân thành để cầu xin cho hòa bình thế giới. Một lần khác, khi mẹ Teresa đang ở thành phố New York, có mấy ký giả Hoa Kỳ đến phỏng vấn mẹ. Họ hỏi tại sao các trẻ mồ côi nghèo khổ ở Calcutta phải gánh chịu những đau khổ dồn dập như thế, thay vì xảy đến cho những người may mắn như chúng tôi. Mẹ Teresa mỉm cười trả lời: có lẽ bởi vì những người quen sống trong cảnh sung sướng không xứng đáng chia sẻ đau khổ của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, những lời mẹ Teresa phát biểu trước những bệnh nhân phong cùi và câu trả lời của mẹ cho các ký giả Hoa Kỳ là một lời tuyên xưng đức tin anh dũng, nhưng cũng xem ra có vẻ điên rồ. Thật vậy, đối với những người không có lòng tin vào Thiên Chúa, thì nói về đau khổ như một hồng ân của Chúa quả là điều điên rồ, nhất là trong một xã hội hưởng thụ, chỉ lo tìm thú vui khoái lạc và tìm mọi cách để tiêu diệt, và nếu không tiêu diệt được đau khổ, thì ít ra là phải trốn tránh đau khổ. Bởi vì đau khổ là sự dữ, đau khổ là điều rất bất hạnh, đau khổ giới hạn quyền tự do của con người. Trái lại, chỉ có những người có lòng tin vào Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, là chủ của lịch sử nhân loại, chỉ những ai biết chấp nhận thân phận thụ tạo của mình mới có thể hiểu rằng sự trưởng thành trong đời sống đức tin của các tín hữu không chỉ căn cứ trên những kinh nghiệm đẹp những yếu tố tích cực mà thôi. Nhưng còn qua kinh nghiệm của đau khổ, qua sự cảm nghiệm những hạn hẹp, những yếu đuối của thân phận con người, qua những thất bại, những gì xảy đến ngoài ý muốn chúng ta, những gì chúng ta ước ao cách mãnh liệt nhưng không bao giờ thành đạt. Đây là lúc chúng ta khám phá ra chỗ đứng thực sự của mình trước nhan Thánh Chúa. Mặt khác, đức tin sâu xa không phải là đức tin bình thản, không gặp khó khăn thử thách, cũng không bị xáo động vì gian nan đau khổ. Như lửa thử vàng, gian nan thử thách là lò thanh luyện lòng tin và là như than củi hun đúc tình mến. Chính trong những lúc phải bước đi trong sự tâm tối của lòng tin, những khi cảm nghiệm sa mạc khô cằn của lòng tin, là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rằng đức tin là sự cứu thoát và là sự phong phú của tâm hồn. Không có lòng tin, con người sẽ không còn biết mình là ai và đang đi về đâu. Thánh Phaolô quả quyết trong thư gửi cho tín hữu thành Roma như sau: chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin trong con, để con biết nhận ra biện chứng tình thương vô biên của Chúa trong mọi biến cố của đời sống con, nhất là qua những đau khổ thử thách mà bản tính tự nhiên con người chỉ muốn tránh né. Nhưng thực ra, đó chỉ là những cơ hội tốt đẹp như món quà quý giá Chúa ban tặng để con tiến sâu trong niềm tin yêu Chúa hơn. Amen.
Chúa đã yêu con, cho con ở trong thánh điện. Chúa đã yêu con, nâng niu dậy con yêu mến. Chúa đã yêu con, cho con thủy chung lời nguyện. 50 năm hồng ân thánh hiến, vui tình Chúa vô biên, lấy chi mà đáp đền. Nhớ những năm qua, đi trong mùa xuân bơ tần. Nhớ những năm qua, cho đi làm nên lẽ sống. Chúa ở trong con, yêu thương nhuần thơm tâm hồn. 50 năm tạ ơn kim khánh, con chỉ có con tim mến yêu Ngài vuông tròn. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương của Ngài, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi.